lái xe đạp. Vào những năm ấy, xe đạp còn hiếm, không lắm như bây giờ. Không phải nhà nào cũng có xe đạp và ai cũng có xe đâu. Với nhiều người, xe đạp là một thèm muốn cao cao. Mác xe của các hãng khác nhau ở Saint-Étienne bên Pháp, ai cũng nhớ vanh vách và phân biệt mọi đặc điểm ngóc ngách, cái phanh, cái lốp, mặc dầu không mấy người có xe đạp. Chưa bao giờ tôi có xe đạp. Đến năm 1945, tôi rời ra ở phố mới tậu xe đạp. Hồi ấy chưa gọi là mua xe đạp, mà người ta nói trịnh trọng tậu xe đạp như tậu ruộng. Cái xe đạp đầu tiên của tôi trơ trụi có khung và bánh, gọi là xe cởi chuồng. Xe đạp, cái xe đạp ước ao, muốn có nên lúc nào cũng thèm như có thật. Cả làng tôi cũng chỉ một ông đội lộng có xe đạp. Trên đầu chợ, bên vườn bàng, ông Tây Đen Ma Tà Kara Ta Xanh đi gác thuê cũng có một cái, chẳng biết của sở cho mượn đi hay của ông. Mỗi khi nghe chuông kính con tận ngoài đầu đường, người trong xóm đã chạy ào ra xem xe đạp qua. Quái thật, bây giờ không thấy ai tập xe đạp, rồi đến cả trẻ con cũng cứ tự nhiên biết đạp xe nhoay nhoáy. Ngày trước, phải tập xe ngã lên ngã xuống, mướt mao mồ hôi mồ kê. Ở dốc đường thành, hàng bắc cả đức cho thuê xe đạp. Có những cái xe tã dành riêng cho thuê tập, gom tiền lại thuê giờ. Thằng giữ xe, thằng trèo lên yên, cũng phải bao phen chết đầu gối. Có lẽ vì bây giờ nhiều xe đạp, lúc nào cũng thấy người đạp, chỉ trông người ta đạp xe mà rồi trẻ con tự nhiên cũng biết đi. Nhưng có một cái xe đạp thời ấy cũng khá nhiêu khê, không phải chỉ bởi mua xe nhiều tiền, không phải vì công phu hầu hạ sửa sang nó, mỗi ngày đi đâu về lại lau xe, ngày nào cũng lau từ hang hốc cái khung, cái bàn đạp, cái nan hoa. Người ta không chảnh màng với xe như bây giờ, chỉ những tốn kém rắc rối xung quanh cái xe đạp cũng đã lôi thôi rồi. Bây giờ tôi vẫn lau xe đạp theo thói quen kỹ lưỡng như thế. Tôi đương đạp xe qua cầu Đơ, thị xã Hà Đông. Có hai người đội xếp bỗng đạp theo. Nói cho đúng, tôi đã trông thấy hai người đội xếp đứng ở đầu cầu, nhưng không ngờ họ lại đương chú ý đến tôi. Vâng, đi đâu mà chẳng phải nhìn đội xếp, dù là những người ngay ngắn, lương thiện, bởi vì hầu như các ông đội xếp cứ trông thấy mặt ai là rình bắt, rình khám, rình phạt. Từng quãng trong thành phố, lại thấy một đội xếp Tây đội mũ lưỡi chai đeo súng lục, đạp xe Peugeot bánh to, đốp 650. Hai đội xếp ta đội mũ cái đít vịt lợp vải vàng đi theo hai bên. Hai người này cũng vắt vai cái dây da bao súng lép kẹp, mà ai cũng biết trong nhét rẻ lau xe, nhưng con mắt chăm chăm, rình rình. Thềm nhà có rác, phạt. Phơi quần áo, tã lót, chiếu trước cửa, phạt. Cống bẩn, phạt. Đánh nhau, phạt cả đôi bên. Ven đường khắp Hà Nội không đâu có cái nhà đái công cộng, mà đái đường thì phải phạt hẳn 6 hào. Bởi vậy, trẻ con trong làng đi phố mót đái, cứ vừa đi vừa đái ra quần. Các bác cu ly kéo xe thì vừa chạy vừa đái vào bẹn. Chả là hình như không có lệ phạt người vừa đi vừa đái, nhưng chẳng có cơn cớ gì cũng rút giấy biên phạt thu tiền. Người ta nói các bóp đã định trước số tiền phạt thu hàng tháng rồi, đội xếp cứ trông đấy mà liệu đi phạt cho đủ. Đến giữa cầu, một người đội xếp đạp xe vượt lên trên tôi. Này, này, phanh lại! Tôi lúng túng tìm cái tay phanh. Tôi bóp phanh bánh trước két két. Bánh sau! Úc Đức, phanh bánh sau ăn ngay. Chiếc xe tôi đứng khựng lại. Hai người đội xếp châu đầu vào tôi. Xe không phanh à? Phanh ăn thế mới đứng lại được ạ. Chỉ có phanh bánh sau. Tôi nhăn nhó, rụt rè nói khó. Rồi đưa 1 hào bạc. Người đội xếp hầm hầm. Không rỡn với nhà anh đâu. Xe lại mất cả gác đầu bu. Gặp các người ác thì biên lai phạt rồi đấy. Biết chưa? Đồ nhà quê. Tôi cút. Ú vía. Xe tôi đi mượn. Tôi lặng lẽ nghĩ có lẽ hai cái lão đội xếp ấy cũng còn có phần nhân đức. Xe không chắn bùn, Canh bánh trước không ăn mà chỉ phải đút có một hào cho hai người chia nhau. Thời ấy nuôi được cái xe đạp nhọc lắm, phải gắn một mảnh sắt, mảnh kền khắc tên, số nhà, tên phố của chủ xe. Không có, phạt, đèo nhau, phạt. Trông cái xe mướp quá, ngứa mắt, phạt. 3 đồng một tạ gạo Sài Gòn, lẫn gạo gáy, hạng vừa. Giá trị 1 đồng bạc không phải nhỏ. Thế mà thuế xe đạp mỗi năm đóng mất 1 đồng bạc. Được lĩnh về một miếng lập lắc bằng đồng vặn vít đeo vào xe. Đầu năm, chỉ hết tháng riêng, đội xếp đã đứng đường tóm phạt các xe chưa có lập lắc mới. Chập tối, xe phải có đèn. Không thì một tay cầm nắm hương vung lên. Cái đèn ló phao dầu tây cắm vào cọc đèn trước khi đông, khói mù mịt, khét lẹt. Có việc ra phố chập tối, phải sắp sẵn từ chiều. Cái phao đầy dầu. Thế nào mà khi về, qua đường Quan Thánh, gió hồ thổi lên, đèn tắt ngóm mất. Người đội xếp lù lù hiện ra như ma hồ trúc bạch lên. Ê, xe không đèn, đứng lại. Đèn tôi vừa mới tắt. Không biết. A Lê, về bóp. Tôi dắt xe đi với người đội xếp về Sở Cẩm, hàng đậu. Xe không đèn, hay xe đèn tắt cũng thế. Tôi đã biết phải nộp phạt 3 hào. Không có tiền thì để cái thẻ thuế thân và xe đạp lại. Mai đem tiền đến. Nếu không phải cất công vào ngồi nhà giam Sở Cẩm, chịu đói khát 24 tiếng, đúng giờ này ngày mai thì được đem xe về. Còn tiện nhất thì khấn anh đội xếp 1-2 hào, chắc được thả cho đi ngay. Nhưng tôi theo cách vào ngồi nhà giam, chẳng phải vì bướng, mà bởi một lẽ dễ hiểu, xe đạp đi mượn, tôi lại không có tiền, mà lúc nào tôi cũng thong thả thừa thì giờ. Thế mà chưa dứt nỗi lo, ngồi nhà giam, nhưng phải làm sao cho trông thấy cái xe đạp cả đêm, sợ nó nẫng mất. May cũng có nhiều người đi xe không đèn, phải bắt giam, chịu khó ngồi nhà mũi, để khỏi phải nộp phạt. Xe chất trước cửa buồng chồng đống cao hơn đầu người. Nhưng lại nghĩ lo xa, nỗi tối mai được thả vào giờ này, xe vẫn không đèn, dẫu không dám đi, chỉ dắt về tận nhà. Ngộ chẳng may gặp đội xếp, nó lại bảo mình đương đi vừa nhảy xuống, cứ phạt, thì rồi không biết ra sao đây, đồi thôi quá. Cái buồng giam ở bóp hàng đậu khai tịt cả mũi, suốt đêm người lúc nhúc ngồi bó gối chen nhau, mũi đói đốt, gáy sần lên như gai gạo. Vậy mà nghe kể hôm nọ cũng có người thắt cổ. Ở cái chỗ đêm ngày đông ních như thế này, không hiểu thắt cổ vào lúc nào mà chết được. Những nhà hàng xóm. Bây giờ 4 bên hàng xóm, năm này qua năm khác, dường như bao giờ cũng vẫn thế. Người lớn già đi và cứ mỗi năm càng lắm trẻ con, khi nào cũng nghe tiếng trẻ cười nói inh ỏi. Ừ, mà khác thật, cái làng đã được đổi thành thị trấn, thành phường. Các xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4 gọn ghẽ, không còn chỉ quanh quẩn bên này bên kia, cũng chia ra làng tân, làng nghề. Làng nghề lại còn những xóm trong, xóm giữa, xóm trẻ, xóm ngoài, rắc rối đến lắm tên. Mấy nhà quanh quanh tôi chẳng có gì khác. Bác Đôi Lạc bằng tuổi tôi vẫn đi công tác. Bên kia bờ chuông, ông bà Tám đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng lên chơi cậu con trai làm bác sĩ trên Thái Nguyên. Mấy nhà bà con Việt Kiều ở Thái Lan về, được đưa đến định cư đây, đã thành người làng. Nhà bác Ba chung sân với nhà tôi cũng vậy. Bác Ba cũng bằng tuổi tôi nghe nói cái năm thân ấy, các chị trong làng ở cữ đẻ toàn con trai. Chúng tôi già đi, nhưng con cái, các anh, các chị nhà bác Ba lớn lên, mỗi người mỗi công việc, chỉ ngắm gia cảnh nhà bác ấy cũng đủ thấy ra một nếp quen thuộc. Hầu như mọi nhà trong làng đều na ná thế, và cũng khác thế. Hai bác đã quá tuổi, nghỉ việc dệt của hợp tác từ lâu, các chị lớn đã đi lấy chồng. Người làm công nhân nhà máy Fibro xi măng, người bán hàng mậu dịch, các anh, người đi công nhân, người đi bộ đội, một anh đã hy sinh trong trận Khe Xanh, một anh hy sinh ở Quế Sơn, bác gái đã vào tận nơi thăm mộ, anh Kỳ lái xe đoàn 559 Trường Sơn, trung đoàn Quang Trung, anh hùng. Anh thương binh ấy công tác ở Sở Thương binh Xã hội thành phố. Mấy cây dừa vẫn một năm hai vụ trĩu quả. Bác gái thỉnh thoảng đi Bắc Giang quẩy lồng gà về bán ở chợ. Nhà nuôi mấy lứa lợn, bác trai sắm cái xe ba gác chở than cho hợp tác xã. Ngoài 60 rồi, bác cầm càng vẫn vững tay. Ngày xưa, chỉ nghĩ đến kéo cái xe bò, người ta đã ngán ngẩm nỗi cu li cu leo. Nhưng đây là cái xe bò của nhà mình. Bác ba đi xe than, chiều về sang giếng tắm, rồi lên ngồi cái ghế xi măng ở bờ ao, trông ra cây đa cổ thụ đầu làng. Cây đa già cỗi vắt rễ cây nọ sang cây kia, thành một cây hai gốc, vẫn trơ ra như thế từ bao đời. Bác cười khà khà bảo tôi, chú cứ về đây chịu khó đi đẩy xe than với anh, rồi chiều chiều anh em làm vài chén rượu thuốc. Bệnh huyết áp cũng tiêu tan ngay thôi. Rồi lại cười với nhau. Nhưng mà ngày trước không như thế đâu. Ở xóm này chỉ có cái nhà Tây một gian có trần của ông xã Lịch. Còn thì nhan nhản toàn nhà tranh, tường đất mốc mô như những con rùa bò. Cái xóm nhà tôi ngày trước ẩn mình trong những bụi tre, mấy cây nhãn và giữa những ao chuông bờ lau la liệt khoai nước và chim cuốc hoàng hôn về kêu khoác khoải. Trong làng xóm san sát bây giờ, người ở lứa tuổi mới lớn ngỡ xưa nay vẫn thế. Không phải, của xưa người ta mải miết đi kiếm ăn, kiếm gần chẳng ra, phải bò ra xa tận đất đỏ dầu tiếng trong xà gành, đi không về nhiều lắm. Như vậy đấy, đôi bên hàng xóm không phải như bây giờ, nhiều nhà không còn nữa. Nhà chú Cát ngay đằng sau tường, vợ chồng chú ấy thật khỏe mạnh. Tím ấy núc ních béo tròn, chú ấy ngày ngày quẩy nước thuê, chập tối lại ra kẻ chợ kéo xe. Cái tường đất đầu nhà có bờ rào xương rồng, trẻ con bảo nhựa cây xương rồng bà, xương rồng ông mà nhỡ quệt vào mắt, nổ mắt. Đứa nào cũng sợ. Mảnh xương rồng nở hoa vàng li ti bên những cái gai sắc gớm ghiếc. Đành đứng ra nhìn, vợ chồng chú Cát đi làm vắng, ngõ chỉ rấp một cành rong, chẳng có gì đáng của. Nhà không biết đến cái khóa bao giờ, mà trẻ con thì sợ cây xương rồng. Tưởng như cái hoa và cây xương rồng bà dữ tợn với cành rong rấp ngõ. Hàng bờ rào dậu lưa thưa ấy cứ đứng đấy mãi, lâu dài đến sốt ruột, như trẻ con mong bao giờ thành người lớn. Thế mà cũng biến mất cả. Nhà chú Cát, nhà ông Hương Cam đã bán cho người ta năm nào tôi không nhớ. Chúng tôi có những hàng xóm mới, bác đội sĩ, bác Ba Dương, vân vân. Xế cửa, nhà ông Hương Lãng, nghe nói không phải nhà ông Hương Lãng ở trên Yên Thái xuống ở nhờ nhà chú Dự hay nhà ai. Nhà ở nhờ có khác, chẳng quét tước dọn dẹp. Cái sân lạnh lẽo, đầy cứt rung đùn, lại nghe đồn nhà có ma, cánh cửa gỗ lúc nào cũng khép hờ, cây hoa hồng ta bên cái phên nứa, nở vô khối mà cứ rữa ra, không ai dám vào hái. Tháng 2, hoa bưởi rụng, mùi thơm và màu hoa trắng rờn rợn. Một năm kia, chú Dự ở ngoài uông về, chú ra uông bí làm gì ngoài ấy, không biết. Hình như bấy lâu, chú cũng vạ vật ở uông, chứ cũng chẳng kiếm được công việc ra hồn. Chú trở về làng một mình, chẳng đem theo được cô vợ thiên hạ. Nhiều người làng đi làm ăn xa, thường có vợ lẽ về theo, như ông Cai Thảnh, ông Bẹp, ông Xã Vị, vân vân. Cái nhà ba gian vẫn âm thầm thế. Tôi không biết uông là đâu, nhưng cứ tưởng người làm ăn tận chốn nào về phải to lớn khác lạ hơn người ở làng. Chú Dự mặc cái áo xanh đã bạc mốc hai vai, người bé nhỏ mà già úa, mặt chót, xanh xám như cơn mưa. Rồi tôi cũng mang máng biết ít lâu sau, chú Dự xin được chân làm ở sở tàu điện ngoài Thụy. Chúng tôi hỏi, chú Dự được đi tàu điện không mất tiền à? Chú Dự cười tủm tỉm. Chúng tôi lại hỏi, chú Dự biết nhảy tàu chứ? Chú Dự không nói, nhưng chắc là chú Dự biết nhảy tàu. Người nhà tàu điện phải biết nhảy tàu chứ. Trong làng chẳng mấy ai có việc ra kẻ chợ, nên chẳng đi tàu điện mấy khi. Thường ngồi bàn tán về tàu điện nhiều hơn. Vốn xưa nay các tay ăn chơi lên xuống tàu điện đều nhảy tàu, chứ không đợi tàu đỗ mới bước lên như mọi người ta. Tàu đang chạy nhanh, ra cửa đứng nghiêng người, nhẹ nhàng thả chân xuống, mà dù đã đợi ở bến, cũng cứ chờ tàu chạy rồi mới nhún lên, có thế mới là tay chơi, tay thảo. Bỗng lúc chập tối, nghe trong xóm nói chú Dự bị chết chẹt tàu điện rồi. Chỗ cổng rong ấy, đường xe đường tàu, thong rong hai hàng, làm sao lại ngã đâm vào tàu điện được? Nhưng cũng có người thì thào rằng bốn bên cổng rong trồng chất những tha ma mả mới, mà cũ nhiều vô kể. Nhiều lần rồi, mới chập tối đã có người trông thấy ma run rủi đưa người ta vào bánh tàu. Đã mấy đám chết chẹt tàu đúng chỗ ấy. Cũng chẳng hiểu chú Dự nhảy tàu ngã hay chú bị tàu chẹt. Khi tôi đã lớn biết nghĩ rộng ra hơn, có khi tôi ngờ ngợ hay là chú đâm đầu vào tàu điện, cũng nhiều người đã tự tử thế. Ở đầu xóm cạnh ao làng có nhà ông Tư rót đông con, trong xóm giữa nhà ông Hốt cũng một lũ lau nhau chạc tuổi chúng tôi. Thằng Được nhà ông Hốt, anh em thằng Nhỡ nhà ông Rót suốt ngày chơi tha thần đầu làng, bên bãi, trên quán, đánh bi đất, nặn nồi niêu, câu cá, chơi đố lá, thả thuyền, trèo nhãn, ném nụ hoa gạo, vân vân với chúng tôi. Có điều, bao giờ anh em nhà Được, nhà cô Nhỡ cũng vừa chơi vừa phải làm. Và chúng tôi đứa nào cũng làm hộ nhà nó. Chúng tôi nhặt lá đa, hàng thúng lá đa, để nhà nó lấy cái đun. Có khi lên đường thành bẻ cành me tây để nhà nó làm củi. Lại có khi cả buổi trèo cây bàng đầu xóm giếng ngắt lá, rồi chúng nó lại đội lên chợ bán cho các bà gói mắm tôm, gói muối, cua mặn, vân vân. Một hôm có đứa thì thào, nhà thằng Được bán rồi. Chúng tôi chưa hiểu nỗi khổ bán nhà, chỉ lạ cái nhà đương ở thích thế mà bán. Cây nhãn, cây na, cây khế la liệt ra tận bụi tre bờ ao, lại có cây bưởi đường tháng 2 đẫm mùi hoa thơm. Năm nào tôi cũng được trèo hái quả bưởi cho ông Hốt bán chợ tháng 8. Tôi hỏi Được cho chắc chắn, nhà mày bán rồi à? Được vinh mặt nói như khoe, nhà tớ vẫn ở như mọi khi, bán cho người ta rồi cơ mà. Bây giờ nhà tớ ở nhờ. Hình như nhà đứa nào có nhà bị bán, lúc đầu cũng nói giống thế, rồi đến khi dọn biến đi bao giờ thì không ai biết. Cũng như cái nhà ông Tư Rót có bốn anh em thằng Nhỡ bán nhà không biết lúc nào. Nhà ông Hốt, nhà ông Tư Rót rồi đi ở đâu? Tôi cũng quên, và dường như tôi cũng không để tâm. Từ ngày ấy, chẳng bao giờ gặp lại anh em nhà Được, nhà cu Nhỡ. Chỉ nhớ hai nhà ấy đông con nhất các nhà hàng xóm. Đứa nào cũng cởi trần quanh năm. Chẳng biết rồi có đứa nào sống được qua nạn đói 1945 không? Nhà bác Khán Lợi cạnh nhà chú Cát, ở sát sau tường nhà tôi. Mẹ thằng Tiếp mất đã lâu, thằng Tiếp bằng tuổi tôi, cũng chỉ sốt mấy hôm rồi chết. Bác Khán lấy kế một người thợ xeo dưới Nam lên làm nhà ông Tám. Năm đói, cả nhà ngắc ngoài. Cái Lợi đi lấy chồng rồi về nhà chết đói. Chẳng biết có phải vì cái Lợi cao lớn ăn khỏe quá, ròng rã cả tháng chẳng kiếm được cái ăn nên phải chết trước. Đến khi kháng chiến, nhà bác Khán Lợi tàn cư trôi giạt lên mãi Vĩnh Tuy trên Hà Giang. Nghe nói, ngày hòa bình năm 1954, bác Khán có về thăm làng vài ngày rồi lại đi. Tôi không được gặp. Cái làng cũ đối với nhà bác Khán đặt những chuyện buồn, bác chẳng về nữa. Trên Vĩnh Tuy nghe nói bác làm ruộng và nhà có đồi trồng chè. Dần già mới nhận ra làng xóm thời ấy với bây giờ khác nhau nhiều. Băm sáu phố phường. Hà Nội xưa kia không có các huyện ngoại thành. Lên đến Bưởi đã là ngoại ô. Ra Cầu Giấy nói đầy đủ là ra ô Cầu Giấy đã hết địa phận thành phố. Người Pháp đưa huyện Hoàn Long, hầu hết quận Đống Đa bây giờ, làm ngoại thành, gọi là Đại Lý Hoàn Long. Khi huyện Đặng Vũ Niết về vừa nhận chức quan đại lý thì Đào Chính Nhật ngày 9 tháng 3 năm 1945, thế là tông ghế ngồi. Tỉnh Hà Đông, tỉnh Bắc Ninh bọc quanh, Hà Nội hẹp toen hoèn ở giữa, xuống cuối đường Huế đã hết đất thành phố. Làng Yên Phụ bờ Hồ Tây thuộc Hà Đông, Đằng Kim Liên sau lưng bệnh viện Bạch Mai đã ra khỏi thành phố. Đường lên Bưởi, qua cửa trường Bưởi, tức là trường Chu Văn An, đã gặp làng Thụy Khuê ngoại ô rồi. Bãi giữa dưới cầu Long Biên giữa sông Hồng đã thuộc đất huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Đầu phố Khâm Thiên đằng này, chỗ cái barrier chắn đường xe lửa là hết đất Hà Nội. Xe tay bánh sắt gọi là xe ngoại, u ly kéo hết phố Khâm Thiên phải đổi khách sang xe bánh cao su mới được vào phố. Vùng Khâm Thiên còn gọi là Hà Đông. Bởi vậy, có chuyện kỳ cục. Năm 1972, máy bay B-52 ném bom rải thảm xuống Khâm Thiên, thế giới lên án Mỹ mưu toan hủy diệt Hà Nội. Hãng tin Mỹ UPI cải chính, B-52 chưa hề ném bom Hà Nội, có nghĩa là Mỹ đem bản đồ Hà Nội thế kỷ trước ra làm chứng. Phố phường thời Tây chia từng khu khác nhau, không có bảng chỉ dẫn, không tường chắn, không ai ngăn cấm, nhưng người đi đường phải tự hiểu thế mà liệu bước. Các phố Hàng Bài, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên, Lê Hồng Phong, Hùng Vương bấy giờ là khu vực phố Tây, phần đông chỉ có nhà người Pháp hoặc người An Nam nhưng giàu có, sang trọng. Nhà vườn, tường hoa, cổng sắt riêng cho xe song mã và ô tô ra. Phố Tây vắng, loáng thoáng người qua lại, phần nhiều chỉ những người đi là bồi bếp, tài xế, các cô khâu đầm, chị hai giữ trẻ nhà Tây. Người như tôi lúc ấy, những thanh niên chân sỏ đôi guốc mộc, áo dài thâm, bước thất thiểu, qua cửa nhà sang trọng hay nhấn nhác nhòm ngó, thế nào cũng có đội xếp dõi mắt xem có phải kẻ gian chú trích không. Chẳng ai vạ gì mà lai vãng các phố Tây. Hàng gai, hàng bông, hàng ngang, hàng đào, chợ Đồng Xuân, người chen chúc đông đúc qua lại bên này Hồ Gươm. Khu buôn bán sầm uất, ở đây mới lắm các tay trích cược, tức là trộm cắp, và du côn du kề. Tinh sôi với đời sống thành phố, Hà Nội còn có hai khu khác mà ít người nhận ra và phân biệt được. Các phố nhỏ yên tĩnh hai bên chợ Hôm và đường Huế, bây giờ là Trần Xuân Soạn, Ngô Thời Nhiệm, Phùng Khắc Khoan, Hòa Mã, và bên này Mai Hắc Đế, Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, mới năm nào đi từ dốc cây thị Hàng Kèn xuống Vân Hồ, còn bãi hoang, đầm lầy, che pheo làng xóm lơ thơ, trơ trọi cái trường Hàng Kèn, học trò phải gọi là trường Thân Trọng Huề, tức là trường tiểu học Công Trung bây giờ. Đằng xa cũng nhìn thấy những cây bàng xanh rì mới trồng, rồi nhà cửa, phố xá mọc dần lên. Người làm vô làm việc, người buôn bán, kẻ giàu, người nghèo ở chen nhau, vùng này phố của những công chức, các ông ký, ông thông và nhà buôn phố trên để dành tiền làm nhà, tậu nhà. Thông thường, ngày nay còn thấy dấu vết ấy, ngôi nhà một hai tầng lợp ngói, nách tường ở cửa bên. Tấm gỗ gác lên bậc thềm, anh xe dắt cái xe cao su nhà ở sân trong ra, xe đưa cậu đến sở, xe kéo mợ đi chợ. Bây giờ, nhà cửa ở các phố này còn phảng phất vẻ êm đềm phong lưu bề ngoài thời ấy. Một vùng khác, dưới bãi dọc đê sông Hồng, các bãi Cơ Xá, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, bãi An Dương còn bỏ hoang, xuống tới bến Phà Đen, toàn nhà lá, những túp lều lá. Đến mùa hanh hao, nhà nào mà theo câu tường thuật của các báo thời ấy bị thần hỏa ra oai, thế là cháy luôn cả dãy phố. Đấy là nhà những người nghèo, cu ly dọn kho, bắt tê cửa ga, kéo xe, cu phen khuân vác, đổi thùng, thợ hồ, người các vùng quê đói rách đổ ra kiếm sống ở thành phố đều chui rúc xuống ở bãi. Có một hồi, về Hà Nội, Nguyên Hồng cũng ở một gian nhà lá thuê dưới bãi Nghĩa Dũng. Tôi thường xuống chơi, khi ấy vợ chồng anh mới có con đầu lòng, cháu Hà. Nhà vách đất tối om, vào cửa phải cúi đầu, cả gian nhà kê vừa cái giường chõng, dưới gầm chiếc hòm gỗ, tất tật gạo nước, nồi niêu, quần áo tống cả vào hòm. Bên chân giường dựng bó củi nứa và cái hỏa lò để chị ấy thổi cơm. Lều lán và người nghèo rúc ráy cả dưới bãi. Đấy cũng lại là vùng tụ tập sòng bạc và các tay chơi có hạng. Bọn trùm gá bạc như Ba Sinh, Cả Vê, Hai Cua và bao nhiêu đầu trộm đuôi cướp khác, sở mật thám biết rõ tông tích mà không đụng chạm đến. Những tù sổng làm quân cướp ngày, những chúa du côn được chủ xe hàng thuê đứng bến đánh nhau tranh khách đều sinh sống ở các xóm bãi. Ở trên đê trông xuống, chỉ thấy những mái lá lươm nhươm, nhôm nhách, bên bãi đất cát lẫn lộn với mặt nước đỏ rực. Sáng sớm, người ra bờ sông ỉa, đi tha thần, con chó lún cũn theo, các nhà gánh nước ăn về, đánh phèn, đôi thùng cũng từ dưới sông lên, bước lẫn giữa mọi thứ củi mục, phân người, rác rưởi. Buổi chiều, gió lạnh ngoài kia quạt hun hút. Vùng công chức ở và vùng bãi càng ngày càng chen chúc, bởi thành phố mỗi lúc một nhiều người hơn. Dần dần, hầu hết các làng gần xung quanh đều ra làm các nghề phục dịch. Người ta bảo chỉ có chó chợ canh mới ngon thịt. Những hàng thịt chó chợ Đồng Xuân, hàng Đồng đều người trong canh. Làng Mơ có nghề nấu rượu, gọi là mơ rượu, lại còn mơ cơm. Các hàng cơm đầu ghế trên phố đều là người Hoàng Mai, người Lai Xá làm các nghề chụp ảnh, Ước Lễ làm giò chả, mở hàng cơm tám và hiệu may quần áo Tây. Các cửa hàng này hay có chữ Ước, chữ Hương, Tân Ước, Tân Việt, Tân Hương, vân vân. Người Thanh Trì bán đậu phụ, đậu nướng om nghệ và bánh cuốn. Bánh cuốn Thanh Trì lá bánh mỏng soi lên được, bóc từng cánh ăn với giò lụa chấm nước mắm cà cuống. Làng ở các cửa cống và lạch nước rãnh, nước thải, ở Đại Từ, ở quanh Khâm Thiên, ngã Tư Sở. Cống đỏ làng Hồ cắm rau muống bè, nhà sành ăn chỉ chuộng rau muống sông Tô Lịch, luộc mềm, xanh nước, ra ống ra lá. Làng Thụy bán quà sáng, quà trưa, bún ốc, bún chả, xôi vò, chè đường, vân vân. Kẻ nhót chuyên buôn thuốc Lào bán lẻ ở các chợ, thành tên thuốc Lào Nhót. Đàn ông làng Thanh Nhàn tách hòm đi cắt tóc rong các phố. Trại Thủ Lệ thầu giặt chăn đệm nhà Tây, trại lính, nhà thương. Người Cổ Nhế Hoàng làm hàng thầu may cắt quần áo nhà binh. Đời sống thành phố cò con, có các ông Tây ăn trên ngồi chốc, còn thì người ta bới bèo tìm bọ, sinh sống trên lưng nhau, nuôi lẫn nhau. Đi ở, đi phu, đổi thùng, làm mướn, phụ bồi, phụ bếp, kéo xe, kéo quạt, cu li san, làng nào cũng có người. Đêm đêm, bốn phía trong cánh đồng trông lên thấy trời thành phố hừng sáng trong ánh đèn điện. Thế là ban ngày lũ lượt người kéo vào, người vô công rời nghề, người thất nghiệp đâu cũng nhan nhản. Người ta thất thểu đi tìm việc qua đêm, qua ngày. Việc ở đâu, cái gì Tây cũng làm cả, và từ bên Tây đem sang. Tây moi hết tiền, cái nắp cống gang, ống nước bằng chì, lọ thủy tinh đựng thuốc, mảnh sắt xanh xanh đề số nhà, tên phố đều làm ở Pháp. Có tàu thủy tải sang, cột đèn tròn, cột dây điện vuông ở góc phố cũng đúc tận bên ấy. Các hãng Tây buôn càng phát tài, bán được nhiều thứ cho thuộc địa. Cả đến hòn gạch, hòn ngói cũng đóng ở lò bên Mạc Xây. Ngói gạch thời ấy thấy đề làm tại Mạc Xây, mãi sau mới có nhà máy gạch Sa Tích của chủ Tây đường Quan Thánh, rồi mới đến gạch Hưng Ký chủ ta. Những ngôi nhà được làm từ giữa thế kỷ đổ về trước, cứ xem hòn gạch, hòn ngói, cái ống cống nước có in hiệu đều rõ tuổi công trình. Cái nhà, bức tường, vòm cống, bờ hè, viền xi măng hay viền đá xanh đều có thể đọc ở đấy ra cuộc đời và nhìn thấy tang thương Hà Nội. Những bờ hè đầu tiên bọc vỉa đá xanh, chợ đẽo đá khiêng quẩy ở núi Trầm, núi Thầy về. Nay còn thấy cửa cống vỉa đá và đá lát hè ở đôi chỗ, quãng giữa các phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Ngô Quyền, trung tâm thành phố, nơi người Pháp ở đầu tiên. Muốn biết rõ tuổi thọ ngôi nhà, ta trông dáng kiến trúc, hòn ngói, cái cửa sổ, hàng hiên với lan can ở các phố Bà Triệu, Hàng Khay. Đôi khi ngước lên còn nhìn thấy trên đầu tường hàng số ghi năm sinh của dinh cơ ấy: 1896, 1902, 1930, vân vân. Đừng ai nhầm những ngôi nhà mái cong tường dày, có dáng cổ kính ở đường Nguyễn Du, ở đầu trại Hàng Hoa, nhà cô Bảo Đại là những tòa ngang dãy dọc xưa cũ nhất thành phố. Các nhà này còn quá non tuổi là đằng khác. Ấy là khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, hải quân Đức phong tỏa đường biển, Nhật đã đổ bộ lên Đông Dương, sắt thép bên Tây không tải sang được. Các nhà thầu nảy ra sáng kiến làm nhà kiểu cổ, không tốn mấy xi măng, cốt sắt, vôi cát, các mái ngói và bờ tường dày bục bịch, lại hợp với phong trào phục cổ của Nhật. Cách đây ít năm, lúc chập tối, một tầng trong ngõ Trần Nhân Tông cạnh hồ Thiền Quang bỗng sập xuống nguyên cả trần nhà, như cái bẫy chuột, hình như chết vùi mấy người. Ngôi nhà ấy đã xây vào thời phục cổ này. Trần nhà đáng lẽ cốt thép, người ta đã làm bằng xi măng cốt tre. Chúng tôi lặn lội đi tìm việc kiếm sống giữa đất Hà Nội nhốn nháo, có lúc bâng khuâng, có lúc chạy thục mạng, có lúc đứng lại cả buổi vẩn vơ ngắm tủ kính hàng vải vóc tiện Tây Quang, Tây Cú, cuối hàng đường và gian hàng tạp hóa Tây Lùn, mở số quay có thưởng ở chợ hàng gia. Có khi lên Bách Thảo cả ngày xem chuồng khỉ, chuồng hổ. Không biết ông bà nào vừa hóm vừa vui tính đã đặt tên cho những người thất nghiệp là người xỉa răng cọp. Có khi lang thang suốt đêm nghe tiếng đồng hồ quả lắc các nhà hàng đào, hàng ngang đánh chuông chen nối nhau đầu phố cuối phố. Hàng đàn chuột chạy hai bên cống, một lúc thấy hiện ra những bóng người đứng đập cửa chăn chát, rồi tiếng gọi đổ thùng, đổ thùng. Thật rõ, đấy là tiếng gọi cửa đổi thùng, đổi thùng. Khu đổi thùng xia của nhà thầu Năm Diệm đã đi làm vừa đúng nửa đêm. Trời sắp sáng rồi trời sáng. Quanh bờ hồ Gươm, trên chòm lá cây cọ châu Phi, những đàn xếu, đàn mòng két phương xa về đậu đen ngòm, cứt lướt thướt trắng xóa xuống. Phi sĩ thao thao làm thơ tám chữ đã có câu tả. Ven hồ cứt trắng khô, trên bờ tường đá nhà pha hỏa lò, nhô lên cái mặt đen nhoáng của người lính da đen bên đầu lưỡi lê sáng rợn. Đã đến giờ đổi tan canh, năm trước còn trông thấy cả đôi giày người lính gác bồng súng đi dạo trên mặt tường trăng dây điện, cắm mảnh chai lởm chởm. Bây giờ không thấy nữa, tường quanh nhà hỏa lò mới được xây cao thêm, có đến một thước, nay vẫn còn hằn cái ngấn xi măng và gờ đá. Giữa Hà Nội quen thuộc quá mà phường phố thì thật xa lạ.
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn bò, một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêm dập bóng cây, tiếng ve dù những trưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ hồ Gươm xanh thắm, nơi tháp rùa nghiêng soi bóng. Gạch nát em vẫn đạp xe ra phố.